Chúa ở cùng anh chị em. Bài tri tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong vùng, trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người ta sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm tròn lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả ở ngoài đồng khi về đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về và cha cậu đã giết bê béo, vì thấy cậu ấy về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn đàn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo: hỡi con luôn ở với cha và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc và vui mừng, vì em con đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta mới vừa nghe đoạn trích tin mừng theo Thánh Luca chương 15 câu 1 đến câu 3, rồi câu 11 đến câu 32 của Chủ nhật thứ tư mùa chay năm C. Chúng ta để ý là cái lý do khiến Chúa kể ra dụ ngôn này đó là gì? Đó là Chúa tiếp đón những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần bên Chúa. Để họ đến gần bên Chúa để nghe Chúa giảng. Thì khi thấy vậy thì biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Thì Chúa mới kể dụ ngôn này. Mà anh chị em biết là cái phần đầu của chương 15 theo Thánh Luca kể cho chúng ta ba dụ ngôn, thưa anh chị em. Phần đầu bắt đầu bằng cái câu mà tôi mới vừa đọc đó, cái phần việc Chúa đón tiếp người thu thuế và tội lỗi đến nghe người giảng, rồi phản ứng của biệt phái và luật sĩ. Thế là Chúa trả lời bằng ba dụ ngôn. Mà trong năm lòng thương xót này, Đức Thánh Cha Francisco cũng như là tất cả các nhà thần học, các nhà chú giải đều trích cái chương 15 này như là cao điểm ba dụ ngôn. Nó là ba dụ ngôn về lòng thương xót, và nhất là dụ ngôn người con hoang đàn, chúng ta có thói quen gọi như vậy, hay là người cha nhân hậu, là cao điểm trong các dụ ngôn nói về chủ đề lòng thương xót, là cao điểm. Như vậy thì bây giờ chúng ta đang ở trong cái năm lòng thương xót, chúng ta đào sâu cái khía cạnh lòng thương xót của cái dụ ngôn này mà thôi. Bởi vì cái dụ ngôn này rất là phong phú về mọi phương diện, thưa anh chị em, chúng ta không thể nào khai thác hết được trong cái khuôn khổ của một bài giảng nhỏ, phải là cả một ngày tĩnh tâm chúng ta mới phân tích hết cái sự phong phú của cái dụ ngôn này. Bây giờ chúng ta để ý, khi Chúa trả lời thì bằng một câu dụ ngôn, thì dụ ngôn thứ nhất chúng ta biết là dụ ngôn 100 con chiên mà một con thì biết đi lạc. Vì chăn chiên đi bỏ 99 con ở trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc. Rồi, thứ hai là 10 đồng bạc mất một đồng. Bà có một phụ nữ đi tìm, quét nhà để tìm cho bằng được. Chúng ta thấy, để ý, thứ nhất là con chiên bị lạc, được đi tìm. Rồi, thứ hai, đồng bạc bị lạc, một người phụ nữ đi tìm. Và dụ ngôn thứ ba là một người có hai người con mà chúng ta mới vừa nghe. Chúng ta để ý là dụ ngôn thứ nhất và thứ hai của chương 15, Tin Mừng theo Thánh Luca, thì kể là người chăn chiên và người phụ nữ mà đánh mất cái đồng bạc á, làm lạc mất cái đồng bạc á, là đi tìm kiếm. Còn ở cái dụ ngôn này, người con hoang đường, tạm thời gọi như vậy đi, hay là người cha nhân hậu, thì người cha không đi tìm thằng con. Chúng ta thấy có sự khác biệt như vậy. Bởi vì bên hai dụ ngôn đầu nó là gì? Về là vấn đề của cải tài sản. Chẳng hạn con chiên là về vấn đề chăn nuôi, nông nghiệp. Đồng tiền là biểu tượng của cái nghề thương mại, hai nghề chính thời bấy giờ, nông nghiệp và thương mại. Đó. Thì chủ nhân đi tìm, nhưng ở trong cái dụ ngôn này, dụ ngôn người con hoang đàn, thì là con người, cho nên ở đây người cha không đi tìm. Người cha chờ đợi thằng con về, chứ người cha không đi tìm. Đó là cái điểm khác biệt mà tôi muốn anh chị em để ý, để mà tránh những cái cách lý luận và giải thích nó sai lạc về cái ý nghĩa của dụ ngôn. Rồi, bây giờ chúng ta đi vào trong cái bản văn. Là người kia có hai con trai, đứa em, tức là đứa thứ hai đó thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Chúng ta để ý trong văn hóa của chúng ta, trong văn hóa của Chúa Giê-xu là cũng là Đông Phương, và ngay cả trong văn hóa của Tây cũng vậy, Tây Mỹ cũng vậy. Xin chia gia tài khi cha mẹ còn nằm đó, chưa chết, là một sự xúc phạm lớn lắm, thưa anh chị em. Xúc phạm rất là lớn. Xin chia gia tài khi cha mẹ mình còn sống, nghĩa bóng mà nói, nghĩa là coi cha mẹ như mất bóng rồi, đứt bóng rồi, đã chết rồi, hay là vắng bóng rồi, nghĩa là hoặc là chết, hoặc là không có mặt nữa. Đó, theo cái nghĩa bóng sâu hơn nữa. Thì bây giờ hậu quả của việc xin chia gia tài đó là gì? Hay là hậu quả của việc coi như là cha mẹ đã mất rồi là gì? Bởi vì hình ảnh của người cha trong dụ ngôn này chính là Thiên Chúa. Và hai người con trưởng và con thứ, là hai cái bộ mặt ở trong con người của mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Hai bộ mặt trong con người của mỗi người chúng ta. Khi thì chúng ta là con trưởng, khi thì chúng ta là con thứ ở trong mỗi người chúng ta. Thế bây giờ chúng ta để ý là nếu như xin chia gia tài khi cha mẹ còn sống, nghĩa là coi như cha mẹ chết, coi như cha mẹ vắng bóng, hay là đứt bóng trong ngoặc kép. Cũng vậy thưa anh chị em, cái hậu quả của việc coi như Thiên Chúa không hiện hữu, hậu quả của việc khử trừ Thiên Chúa ra khỏi đời mình, hậu quả của việc coi như Thiên Chúa chết, tôi sống, tôi không còn Thiên Chúa nữa, không còn cầu nguyện nữa chẳng hạn. Hậu quả của cái mất cái cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, nó dẫn đến hai hậu quả chính sau đây mà người con thứ này phải gánh chịu. Và người con thứ này chính là mỗi người chúng ta, thưa anh chị em. Đó, một khi mà coi cha mẹ như chết, nghĩa là coi như Thiên Chúa như chết rồi. Triết gia Nietzsche đã từng tuyên bố là Thiên Chúa đã chết rồi. Đó, chẳng hạn. Đó, rồi có một số Kitô hữu giữ đạo tin nhưng mà không còn cảm thức về sự hiện diện của Thiên Chúa nữa, nghĩa là Thiên Chúa vắng bóng. Chính vì vậy mà tự cho phép mình làm bất cứ điều ác nào trong cõi nhân sinh này. Đó, thì một khi người ta cho phép mình làm bất cứ một cái điều ác nào trong cõi nhân sinh này, thưa anh chị em, thì đó là dấu hiệu người ta coi Thiên Chúa không ra gì, hoặc là coi như Thiên Chúa đã chết, hoặc là Thiên Chúa đã vắng bóng khỏi cuộc đời họ. Chính vậy mà họ cho phép mình làm bất cứ điều gì mình muốn. Bây giờ chúng ta để ý hai hậu quả chính. Hậu quả thứ nhất đó là gì? Sau khi mà nhận phần chia gia tài, anh ta đi ở cái miền xa, xa nhà cha. Chúng ta thấy xa nhà cha là xa nghĩa tình của cha. Hậu quả thứ nhất là gì? Mất nghĩa tình với Thiên Chúa là cha, mất nghĩa tình với anh em. Bởi vì cái hình ảnh miền xa nó đối lại cái miền quê hương. Mà quê hương bên tiếng Anh, tiếng Pháp, nó có cái chữ cha ở trong đó, patrie, nó có chữ cha ở trong đó. Cho nên là quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Cho nên ở đây cái việc mà anh ta bỏ cái miền quê hương là cái miền đất của văn hóa mình, của cha ông mình, của cha, hay là cha là biểu tượng của tất cả những luật lệ luân lý đó, thì anh ta bỏ, anh ta đi. Cho nên hậu quả thứ nhất là bỏ đi những tập tục phong hóa tốt đẹp của cha ông mình hay là của Thiên Chúa, nghĩa là các điều răn của Chúa. Rồi dẫn đến cái gì nữa? Chúng ta thấy là ăn chơi phát trác táng, nó ăn chơi xa xỉ trác táng, phung phí hết tiền của mình, ăn chơi một cuộc sống nghĩa là lăng loàn. Đó là hậu quả thứ nhất. Hậu quả thứ hai đó là gì? Anh ta gặp nạn. Nạn gì? Nạn đói lớn, cảm thấy thiếu thốn, xin đi đi làm việc cho người ta, và người ta bắt đi ra đồng chăn heo. Con heo là con vật ô uế đối với Do Thái giáo, nghĩa là một cái gì đó nó ô uế, nó không xứng đáng, nó làm cho con người không còn được phép mà đi vào dự những cái lễ hội trong cộng đồng hay là lễ hội tôn giáo nơi đền thờ để cầu nguyện nữa chẳng hạn. Rồi anh ta ước ao ăn những cái đồ ăn của heo đó cho đầy bụng mà chẳng ai cho. Chúng ta thấy ở đây anh ta đánh mất đi nhân tính của mình, và anh ta còn bị hạ thấp hơn là thú tính nữa, hơn con thú nữa. Ăn đồ ăn của heo mà cũng không được nữa, nghĩa là thấp hơn con thú nữa. Thưa vậy, thưa anh chị em, như vậy thì việc mà coi Thiên Chúa vắng mặt khỏi đời mình, coi Thiên Chúa không ra gì, coi Thiên Chúa như đã chết, thì dẫn đến chúng ta đó là gì? Đó là đánh mất đi những giá trị đạo lý được biểu tượng qua cái chữ quê hương. Bởi vì anh rời xa, chạy đi miền xa, có nghĩa là xa quê hương của mình, và nơi đó anh ăn chơi trác táng, tiêu phí hết tiền của, đánh mất, đánh mất hết những gì mình có, những ân huệ của Chúa ban từ lâu nay, đánh mất hết. Rồi kế tiếp ra là đánh mất đi nhân tính của mình, nghĩa là bớt đi nhân tính và nhiều hơn thú tính, bởi vì còn thấp hơn con thú nữa mà, không được phép ăn cái đồ ăn của con thú, của con heo chẳng hạn. Chúng ta thấy đánh mất đi tất cả những giá trị luân lý, đạo lý, điều răn của Chúa, không còn giữ nữa. Hậu quả nó như vậy. Rồi thứ hai là đánh mất đi nhân tính của mình. Đó là hai hậu quả chính. Còn có những hậu quả phụ mà tôi không muốn phân tích sâu thêm cho anh chị em. để thấy được cái việc mà coi Thiên Chúa không ra gì, hay là Thiên Chúa vắng mặt, Thiên Chúa như đã chết rồi vậy. Không cho phép Thiên Chúa có chỗ đứng quan trọng trong cuộc đời mình. Nó dẫn đến hai hậu quả chính đó. Đứng trước cái cơn nạn đó thì anh ta làm gì? Bây giờ nó hồi tâm. Nó hồi tâm lại và tự nhủ. Thưa anh chị em, hồi tâm lại và tự nhủ. Chúng ta thấy cái điểm tích cực của anh này là ở chỗ đó. Thay vì khi mình gặp cái cuộc cảnh khốn cùng như vậy, mình bế tắc, mình bị thất bại trong cuộc đời, mình hết tiền, không còn ai đón tiếp mình, người ta coi mình rẻ rồi, thay vì mình thủ đoạn, mình nổi loạn, mình về mình cướp của cha mình, của anh mình, anh trai của mình ở nhà chẳng hạn, hay là mình nổi loạn, mình quyền rủa xã hội, mình quyền rủa chính phủ, mình quyền rủa anh chị em mình, hay là thay vì mình dùng những thủ đoạn này thủ đoạn kia để mà chuộc lại cái danh dự của mình, để chiếm lại cái chỗ đứng của mình từ lâu nay mà mình có mà mình mất, vì mình sống một cuộc, mình chọn một con đường sai lầm, một chọn con đường của sa đọa, đó, thì thay vì làm như vậy, anh ta hồi tâm lại và tự nhủ. Hiếm khi chúng mình làm cái điều này lắm, thưa anh chị em. Thường trước những thất bại trong cuộc đời của chúng mình hay đổ thừa. Đổ thừa cho anh em chúng mình, anh chị em chúng xung quanh chúng mình. Chứ ít khi chúng mình đổ thừa chúng mình, ít khi chúng mình chịu hồi tâm nhìn lại. Hồi tâm nhìn lại. Đó là cái con người, chúng ta thấy cái gương mặt của con người mà được diễn tả trong dụ ngôn này. Nó có phần tích cực hơn cái con người của thời đại hiện đại này. Thưa anh chị em. Ngay cả tích cực hơn là các Kitô hữu, dẫu cho đó là giáo dân, linh mục hay giám mục hay giáo hoàng hay hồng y. Ở đây anh ta có cái điểm tích cực mà chúng ta phải bắt chước, đó là anh ta hồi tâm lại và tự nhủ với mình, tự trách lòng mình chứ không trách đời, không trách anh em mình, không trách ai cả. Điểm tích cực là đó. Đó là cái mấu chốt để làm bật lên cái gì, cái làn ân sủng của lòng thương xót của cha, của anh. Cho nên không có lòng thương xót, không thể nào mà kín múc được lòng thương xót nếu như không có sự hồi tâm và tự thú này. Đó, thì anh hồi tâm bằng cách nào? Biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi trở về với cha tôi và thưa người rằng. Chúng ta để ý trong nội dung mà thú tội của anh có 3 điểm mà anh dự tính về nói cho cha mình đó. Điểm thứ nhất, thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha. Thưa anh chị em, bất cứ sự ác nào, bất cứ sự tội nào, bất cứ sai lầm nào mà khi chúng ta làm trong cuộc sống của chúng ta đều ảnh hưởng đến cha trên trời và đến anh em đồng loại. Đến trời và đến cha, chúng ta thấy đến Chúa và đến đồng loại. Thứ hai, cái yếu tố thứ hai trong cái lời tự thú, con không đáng được gọi là con cha nữa. Một khi mình làm lỗi, mình là phạm tội, là mình đánh mất, thưa anh chị em, cái quy chế làm con đó. Mình không còn xứng đáng gọi là con nữa, nghĩa là mình đánh mất cái quy chế làm con, mình tự đánh mất quy chế làm con của mình. Cha không có cướp đi cái chuyện đó, mà chính cái tội của chúng mình đánh mất đi cái quy chế làm con. Điểm thứ ba trong lời tự thú, xin cha đối xử với con như một người làm công của cha, là nghĩa là gì? Không còn xứng đáng là con thì bây giờ xin được làm công, làm người tôi tớ, tôi hầu mà thôi. Đó là 3 điểm trong lời tự thú mà anh ta trong lúc hồi tâm và xét mình, anh ta định về nói với cha mình. Sau khi dự tính như vậy, anh đứng dậy và trở về với cha. Chúng ta thấy ở đây nó có 2 bước. Bước thứ nhất là anh hồi tâm, anh tự thú, anh xét mình. Đó. Và bước thứ hai là anh quyết định biến thành những điều mà anh suy nghĩ trong lòng anh. Anh xét mình đó, trở thành hành động. Từ ý tưởng dẫn đến hành động, đó là anh ta ra đi trở về với cha, đứng dậy ra đi trở về với cha. Chúng ta thấy. Và khi anh ta còn ở đằng xa, cha anh ta chợt thấy, liền động lòng thương. Lòng thương xót ở chỗ này, thưa anh chị em. Chúng ta còn phải xác định rõ, có nhiều người lạm dụng cái khái niệm lòng thương xót để giải thích không đúng cái dụ ngôn về người cha nhân hậu này. Chúng ta thấy đấy, để ý ở đây, người cha đâu có đi ra năn nỉ thằng con, đâu có đăng báo hay là không đi tìm kiếm thằng con trở về. Không, ông ta vẫn ở nhà. Ông ta vẫn ở nhà. Chính cái việc nó xét mình, nó hồi tâm, nó tự thú kia, và việc nó quyết định nó trở về với ông, chính cái điểm đó, hai cái điểm đó là cái yếu tố căn bản để làm bộc phát lên cái nguồn lòng thương xót của cha. Bởi vì cha luôn luôn sẵn sàng ban ơn, thương xót, tha thứ của người cho chúng ta. À, thưa anh chị em, mà nếu như chúng ta không có hai động thái như cái người con hoang này, là hồi tâm xét mình, tự thú, tự thừa nhận tội lỗi của mình. À, rồi thứ hai là có một cái động thái trở về, đi về, đi hướng về cha mình. À, chứ không phải đợi cha mình đi năn nỉ. Chúng ta thấy ở đây cái dụ ngôn này là cao điểm của cái biểu tượng lòng thương xót của Thiên Chúa, của cái thần học về lòng thương xót của Thiên Chúa trong Tin Mừng. À, cao điểm có hai cao điểm. Cao điểm này bên trên bình diện dụ ngôn, còn một cao điểm khác là trên bình diện trình thuật, đó là trên thập giá. Tôi sẽ chia sẻ anh chị em ở một dịp khác. Đó. Mà chúng ta để ý ở đây cái cao điểm này, người cha động lòng thương xót. À, bởi vì người con đã từng hồi tâm, tự nhủ. Và trong cái lời tự thú anh ta thừa nhận mình có tội, có lỗi. Không có đổ thừa ai hết á. À, không có đổ thừa là con bị lừa, à, con bị lầm. Không. Con đã phạm tội, nói rõ ràng như vậy. Chứ không có biện minh. À, rồi ông chạy ra ôm tròn lấy cổ nó và hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng, thế là cái nội dung của cái tự thú anh ta dự tính đó, lúc mà hồi tâm tự nhủ đó, thì bây giờ anh biến thành hành động và anh tuyên bố công khai từ trong ý tưởng qua hành động và qua lời nói. Bây giờ chúng ta để ý, anh yếu tố thứ nhất, thưa cha con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, có nghĩa là anh thừa nhận mình đã làm điều sai, mình đã phạm tội. À, chúng mình hiếm khi có chuyện này lắm, thưa anh chị em. À, chúng mình hiếm khi có chuyện này lắm. Rồi điểm thứ hai, con không đáng được gọi là con cha nữa. Con cảm thấy mình bất xứng. Con thấy mình bất xứng. À, chúng ta thấy con đồng ý con, nghĩa là con thừa nhận rằng con đã phạm tội, và con thừa nhận là hậu quả của việc, của tội con làm, đó là con không còn xứng đáng với cái vị trí, cái tư thế mà bình thường trước đây của con nữa. Chúng ta để ý hai điểm này trong lời tự thú của người con hoang. Mà đôi khi xét mình là chúng ta, chúng mình thấy đôi khi chúng mình còn tệ hơn người con hoang này. Thường đa số chúng mình khi phạm tội không có thừa nhận, không có thành thật thừa nhận mình phạm tội. Có nhiều người đi sừng tội một cách hời hợt lắm, không có một cái tâm hồn sám hối thật sự, không có một cái tiến trình chuẩn bị từ trong cái tâm tưởng cho đến hành vi hành động. Không có. Chỉ bởi vì tới tháng sừng tội, luật giáo hội, luật Chúa như vậy, sừng tội để cho người, đôi khi cũng còn sừng tội để cho người ta thấy mình là sốt sắng mà đi sừng tội vậy, chứ không có một cái tâm tình thám hối sọc thật sự, không có một sự thừa nhận mình là người tội nhân. Đó. Mà thường chỉ đổ thừa cho người khác chẳng hạn như vậy, rồi không thừa nhận những cái hậu quả. Đó. không thấy những cái hậu quả mà cái tội của mình đã gây ra. Đó. Chẳng hạn ở đây, cái người con hoang ở cái điểm thứ hai của lời tự thú anh ta là con không đáng được gọi là con cha nữa. Nghĩa là gì? Anh thấy được cái hậu quả của cái tội anh đã làm. Nghĩa là hậu quả đó là gì? Anh mất cái quy chế làm con. À, chúng ta thấy thường nhiều người trong chúng mình, thưa anh chị em, mù quáng đến độ mà đã làm lỗi rồi, không chịu nhận lỗi, còn từ chối, còn mù quáng đến độ không thấy những hậu quả của cái tội, cái lỗi của mình. Nhất là trong tương quan với Chúa và với anh em đồng loại của mình. Có nhiều người được ơn nhiều lắm, kiêu ngạo. Rồi cuối cùng là coi trời bằng vung, có nghĩa là coi mình như là Chúa, như một guru chẳng hạn. Rồi cuối cùng kết quả là gì? Là mất dần ơn Chúa. Vậy mà không thừa nhận mình có lỗi. mà chỉ đổ thừa lỗi ở anh chị em mình, chẳng hạn như vậy. Rồi nhan nhản những hậu quả nó xảy từ hậu quả này, từ hậu quả kia. Nó làm cho khốn cùng, vậy mà vẫn không thừa nhận đó là do chính mình, do những cái hậu quả của cái tội lỗi chính mình, chẳng hạn như vậy. Cho nên một khi chúng ta thiếu hai cái điểm này, mà cái người con hoang đàng này cho chúng ta nêm gương cho chúng ta, thưa anh chị em, trong tương quan chúng ta với Chúa lẫn trong tương quan của ta chúng ta với anh em, nếu như chúng ta thiếu hai cái điểm này, không chịu thừa nhận lỗi lầm của mình và cứ tiếp tục mù quáng không nhận ra những cái hậu quả mà Chúa cho phép xảy ra vì tội của chúng mình, mà cứ tiếp tục kết án anh chị em mình, đổ thừa đổ lỗi cho anh chị em mình, thì không thể nào đón nhận, những người như vậy không thể nào có khả năng đón nhận lòng thương xót của Cha được, anh chị em. Tin chúng mình xét mình lại cái chuyện này, anh chị em trong bí tích hòa giải, bí tích xưng tội, bí tích hòa giải là cao điểm nơi đó Thiên Chúa tuôn đổ bao nhiêu hồng ân của lòng thương xót của người, gọi là tòa của lòng thương xót chứ không phải là tòa án, mà tòa của lòng thương xót. Nhưng mà chúng mình có thành thật vào trong đó với tâm tình sám hối thật sự hay không? Một trong những điều kiện để cái bí tích hòa giải được thành sự là chúng mình phải có thật lòng sám hối, hối lỗi về cái lỗi, về cái tội của mình và thừa nhận những hậu quả mình đã gây nên do tội của mình, thưa anh chị em. Nếu không có hai điểm này, anh chị em có xưng tội mỗi ngày, mỗi giờ, cái ơn ban giải tội đó không có hiệu quả, thưa anh chị em. Không có hiệu quả. Không có valid. Cái bí tích đó không có valid, không có hiệu quả. Cho nên chúng ta để ý. Khi mình cứ nhất là những người, tôi nhắc khéo những người mà thường hay xưng tội nhưng mà vì thói quen thôi, cho mất đi cái cảm thức là mình có lỗi. Rồi không có nhận ra những cái hậu quả do tội lỗi của mình gây nên. Rồi cứ tiếp tục ai oán, đổ thừa anh chị em mình, rồi còn dùng những thủ đoạn này thủ đoạn kia để mà tìm cách để chinh phục lại cái vị thế của mình. Chẳng hạn khi mình làm một cái điều sai lỗi, mình bị mất cái chức tổng giám đốc chẳng hạn đó, rồi là thay vì thừa nhận khiêm tốn nhận cái lỗi của mình và cái hậu quả do lỗi của mình, thì kéo bè kéo phái, dùng thủ đoạn này dùng thủ đoạn kia. Cái điều đó nó nhan nhản ở trong từng nhóm người cầu nguyện, trong từng phong trào, trong từng giáo xứ, trong trường cộng đồng giáo hội, thưa anh chị em. Ở trong những cái xã hội phàm trần thì không nói gì, mà ngay cả nơi con, trong gia đình con cái Thiên Chúa, cái chuyện đó vẫn còn nhan nhản. Cho nên chúng mình còn tệ hơn cái người con hoang đàng này nữa. Rồi cái điều thú vị tôi muốn chia sẻ anh chị em đó là gì? Cái điểm thứ ba trong cái lời tự thú mà người con dự định nói đó là gì? Xin Cha đối xử với con như một người làm công của Cha. Xin một ân huệ nhỏ như vậy thôi, được xếp vào cái người làm con. Nhưng mà khi anh ta về, anh ta nói thì anh ta chỉ nói được cái hai điểm mà. Hai điểm đầu thôi. Còn điểm thứ ba là xin Cha đối xử với con như một người làm công của Cha. Người Cha cắt lời anh ta liền. Người cha thay vào cái lời đó, cái lời xin được làm công cho Cha thôi đó, bằng cái gì? Bằng cái việc, bằng một cái mệnh lệnh, một cái lệnh, ra lệnh cho các đầy tớ là mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu, hãy bắt con bé béo làm thịt để chúng ta ăn mừng. Nọ, thưa anh chị em, như vậy thì anh ta được lại cái gì? Anh ta được là gì? Nghĩa là cái ước muốn của anh ta ở điểm thứ ba là chỉ xin được làm công cho Cha, nhưng mà Cha cắt lời không cho anh nói cái điểm đó. Bởi vì đối với cha đủ rồi, hai cái phòng trên, con thừa nhận lỗi của con và con thừa nhận những hậu quả xấu mà con đang phải chịu vì lỗi của con, đủ rồi. Đối với Cha như vậy là đủ rồi. Mà một khi mình thừa nhận như vậy thì Cha ban lại cho mình tất cả. Chúng ta để ý đó. Cho nên cái điểm thứ ba, Cha không cho người con nói tiếp. Ông cắt lời và ông thay vào cái gì? Mau mang áo đẹp nhót ra đây mặc cho cậu. Áo là biểu tượng của nhân phẩm của một con người. Thưa anh chị em, cho nên khi mình thú tội và Và khi mình thừa nhận những sai lầm, những hậu quả mình gây nên, thì mình, những gì mình mất về danh dự, thì chúng ta để ý ở đây thấy là người con này được lại, được lại cái áo, mà áo đẹp nhất, có nghĩa là được lại cái danh dự. Cho nên xưng tội là như vậy anh em. Khi mà chúng mình xưng tội, thú tội thật sự, một cách tâm thành, hối lỗi, thì mình được lại cái gì về cái nhân phẩm của mình đã bị mất. Thứ hai, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cầu. Chứ nhẫn ngày xưa dùng để làm cái triện, làm cái con dấu để mà đóng vào những cái hợp đồng giao kèo. Như là nghĩa là cái gì? Anh được nhận lại cái quyền quản lý tài sản của nhà cha anh mà anh mất vì vì phạm tội. Chúng ta thấy. Và thứ ba là gì? Xỏ giày vào trong cầu. Ngày xưa người nô lệ cấm không được mang giày mang dép, lý do là để phân biệt người nô lệ với người tự do. Người nô lệ có một số nơi cũng không được mặc áo nữa, chỉ ở trần và đi trong đất. Đó, để phân biệt với người tự do là đi giày đi dép và mặc áo. Đó, như vậy thì xỏ giày vào lại, mặc áo và xỏ giày vào lại có nghĩa là gì? Là cho anh lại quy chế tự do, bởi vì tội đưa chúng ta vào thảm cảnh của cái việc nô lệ. Nô lệ. Đó là cái điểm thứ ba mà anh muốn nói đó. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Mà cái chữ làm công đây không có nghĩa là làm công đơn thuần, mà là người tôi tớ, một người nô lệ. Cho nên tội dẫn chúng ta đến tình trạng nô lệ như vậy. Thì người cha cắt đi cái lời đó, không cho cho anh ta nói, để thay vào cái lời là hãy mặc áo và xỏ giày vào cho cậu. Có nghĩa là khi mình thú tội, khi mình xưng tội với cha, với anh em mình, thì mình được lại cái quy chế của một kẻ tự do. Các anh chị em, cái ơn của tự do, cái ơn của nhân phẩm, của cái ơn của quyền bính, là ba cái ơn mà mình nhận được lại khi mình mất vì tội chúng mình. Mình nhận được lại nhờ cái gì? Nhờ hai bước, hai động thái căn bản. Động thái thứ nhất là hồi tâm tự nhủ, chứ không phải là la làng lên, hay là đi khóc lóc, đi năn nỉ người này người kia để mà vận động, để cho mà nói xấu ông chủ, nói xấu cha xứ, nói xấu người anh em, anh chị em mình, để mà tìm cách chinh phục lại những danh dự mà mình đã mất. Không phải. Hồi tâm tự nhủ và vỗ ngực. Thứ hai là đứng lên, quyết định đi về nhà cha, đi về gặp đấng mà mình xúc phạm đó, thưa anh chị em. Đó là hai động thái căn bản. Rồi trong cái nội dung của việc thú tội thì phải có hai điểm, đó là thừa nhận tội của mình, và thứ hai thừa nhận những hậu quả do tội của mình gây ra. Chỉ còn thừa nhận hai điểm đó là đủ rồi. Đủ đó chứ lòng thương xót của cha tuôn tràn để mà mặc lại cho chúng ta cái áo nhân phẩm, để đeo lại cho chúng ta cái chiếc nhẫn của quyền bính, và để xỏ lại cho chúng ta chiếc giày của tự do, của kẻ tự do chứ không phải của kẻ nô lệ. Chúng ta thấy cái kết quả rất là tuyệt vời của cái bí tích giải tội, thưa anh chị em, trong đời sống làm con Chúa, mà nó cũng là, đó là trong tương quan với cha trên trời, trong tương quan với anh em cũng vậy. Chúng ta áp dụng cái tiến trình này, chúng ta dễ dàng được lại những gì chúng ta đã mất vì tội chúng ta. Có nhiều người muốn hưởng dụng lòng thương xót của cha trên trời mà không bao giờ làm hai cái bước tiến này như người con hoang đã thực hiện, cũng không bao giờ có một cái tâm hướng là nhận mình tội lỗi, hay là nhận ra những sai lầm của mình, cứ đổ thừa hết người này người khác, bằng những láo toét, bằng những dối gian, bằng những thủ đoạn để mà biện minh cho mình, để làm cho người ta động lòng thương mình. Nhưng mà cái sự giả dối đó chỉ là một thời gian ngắn. Thế nào chính cái giả dối của chúng mình nó sẽ quật lại chúng mình, thưa anh chị em. Khi chúng mình tiếp tục giả dối và không thành tâm nhận lỗi lầm của chúng mình, không thành tâm nhận những sai lầm của chúng mình, thì chính những cái giả dối đó nó đập lại chúng mình. Không có Thiên Chúa nào, không có anh em nào báo thù chúng mình hết. Chính những cái giả dối, những cái hậu quả của giả dối, của lừa dối của chúng mình, nó quật lại chúng mình. Cho nên phải thành thật thừa nhận là mình là mình phải hồi tâm như người con này này, mình đã phạm tội, chứ đừng đổ thừa anh ai hết đó. Rồi phải thừa nhận, phải nhận ra những cái hậu quả do tôi gây nên. Thì như vậy mình, chúng mình mới kích động được kỹ, hay là mở được kỹ cái robine của lòng thương xót Chúa được. Thưa anh chị em, Chúa luôn sẵn sàng ban, nhưng mà để mà mở được phải có những chìa khóa này. Có những người muốn nhận lòng thương xót của Thiên Chúa không chịu đi bước tiến trình này. Có những người muốn nhận sự tha thứ và lòng thương xót của anh chị em mình mà cũng vẫn kiêu ngạo, vẫn lì lợm, không có thừa nhận lỗi và thừa nhận những hậu quả tội lỗi của mình. Thì làm sao mình nhận được một cái sự giao hòa, hay là một cái lòng sám hối, hay là một cái sự lòng thương xót của anh chị em chẳng hạn. Và chúng ta biết cái việc thừa nhận lỗi và thừa nhận hậu quả của lỗi mình, đó là cái gọi là nó, hai cái ngôn ngữ đó nó nằm trong cái gọi là công lý hay là công chính. Mà trong theo giáo lý Kinh Thánh và giáo lý của Giáo hội Công giáo thì Thiên Chúa là đấng công bằng, và Thiên Chúa cũng là đấng xót thương. Thiên Chúa là tình yêu. Mà chúng ta biết công bằng và lòng thương xót đi đôi với nhau. Có lòng thương xót mà không công bằng thì sẽ coi chừng có, sẽ bị lạm dụng. Có công bằng, có công lý mà không có lòng thương xót, coi chừng dẫn đến độc tài vô tâm. Cho nên hai mặt của một thực tại thần linh của trái tim của Thiên Chúa là lòng thương xót và công lý, sự công bằng. Chúng ta thấy ở đây, để cho thằng con nó về nó nhận tội nó, chứ không phải đi tìm, đi kiếm, đi khóc lóc năn nỉ nó về rồi nó không còn nói gì cả, cái rước nó vào nhà rồi o bế nó, như vậy chỉ làm hư nó thôi, làm hư nó thôi. Trong trường hợp đó không phải là lòng thương xót nữa, thưa anh chị em, đó không phải là tình yêu đích thực nữa. Cho nên chúng ta thấy, nhìn cái người cha ứng xử ở trong dụ ngôn này, hình ảnh của một vị Thiên Chúa vừa công bằng mà vừa xót thương. Không thể tách rời nhau hai cái điểm này của trái tim Thiên Chúa. Nhưng chúng mình đừng có lạm dụng, có nhiều người lý luận rằng ồ, Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa giàu lòng xót thương, ồ, Chúa tha thứ đúng sao đâu, tội lỗi đâu có bao nhiêu. Như vậy, thưa anh chị em, chúng mình để ý coi lại, Chúa vừa là xót thương nhưng mà vừa là công bằng nữa, thưa anh chị em. Đừng lạm dụng lòng thương xót của Chúa, cũng đừng lạm dụng những cái khái niệm về lòng thương xót để rồi giải thích chỉ một chiều mà thôi. Nhất là khi trích Kinh Thánh, trích có một chỗ à, đọc Kinh Thánh là phải đọc trong toàn bộ, trích một cái điểm nào đó phải đặt nó vào trong toàn bộ của Kinh Thánh, nếu không chúng ta sẽ giải thích theo kiểu của chúng ta. Satan cũng đã từng trích Kinh Thánh để mà lý luận với Chúa, để cám dỗ Chúa ở trong hoang địa. Và Chúa cũng dùng Kinh Thánh để bẻ lại Satan, bởi vì nó trích có một chiều thôi, Chúa trích chiều khác để bẻ lại nó. Nghĩa là qua đó Chúa muốn dạy chúng ta phải đọc một đoạn Kinh Thánh, một câu Kinh Thánh, nhất là liên quan đến lòng thương xót, đến tha thứ, ở trong toàn cảnh của Kinh Thánh, chứ không phải là chỉ cắt đứt nó ra khỏi cái bối cảnh văn chương của nó, là chúng ta bóp méo cái lời Chúa về chủ đề đó. Xin Chúa giúp chúng ta ý thức và cẩn thận điều đó trong đời sống Kitô hữu của chúng ta. Amen.